Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Age of AI and Our Human Future là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo do Henry A. Kissinger, Eric Schmidt và Daniel Hutton-Locher đồng tác giả. Cuốn sách không đi theo hướng kỹ thuật chuyên sâu, mà tập trung vào tác động rộng hơn của AI đối với con người, từ cách chúng ta hiểu tri thức, ra quyết định, tổ chức xã hội, cho đến an ninh và trật tự quốc tế. Điểm nổi bật của tác phẩm là cách nó đặt AI vào một khung lịch sử và chính trị rất lớn, xem đây như một bước ngoặt có tầm vóc tương tự những thời kỳ chuyển hóa trí tuệ trước đây. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với độc giả quan tâm đến chính sách công, công nghệ, đạo đức, AI và tương lai của các thể chế con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI như một bước ngoặt làm thay đổi cách con người nhận thức thế giới. Một chủ đề trung tâm của cuốn sách là ý tưởng rằng AI không chỉ là công cụ mạnh hơn, mà là một kiểu logic mới mà con người có thể không hoàn toàn hiểu được. Từ đó, các tác giả đặt câu hỏi nền tảng liệu con người có đang bước vào một kỷ nguyên, trong đó cách tạo ra, kiểm chứng và sử dụng tri thức sẽ thay đổi tận gốc. Điều này rất quan trọng vì AI không đơn thuần trả lời câu hỏi nhanh hơn, mà còn có thể định hình cách câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu. Khi một hệ thống có thể phát hiện mẫu, dự đoán và đưa ra khuyến nghị vượt quá khả năng trực giác con người, quan hệ giữa người và tri thức cũng đổi khác. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh sự cần thiết phải suy nghĩ lại về nhận thức, về niềm tin vào máy móc và về giới hạn của việc con người tự cho rằng mình nắm bắt được toàn bộ thực tại. Thứ hai, tác động của AI lên an ninh, chiến lược và nguy cơ chạy đua công nghệ. Cuốn sách dành một phần quan trọng để bàn về an ninh quốc gia và quốc tế, nơi AI có thể tạo ra lợi thế chiến lược nhưng cũng làm tăng bất ổn. Với kinh nghiệm của Kissinger trong ngoại giao và chiến lược, tác phẩm nhìn AI như một công nghệ có thể thay đổi cán cân quyền lực giữa các quốc gia, đặc biệt trong các hệ thống cảnh báo, giám sát, ra quyết định quân sự và phòng thủ. Nhưng chính tốc độ và mức độ tự động hóa đó lại làm nảy sinh rủi ro vì đối thủ có thể hành động sớm hơn để tránh bị công nghệ của bên kia vượt qua. Cách tiếp cận này cho thấy AI không chỉ là bài toán hiệu quả, mà còn là bài toán kiềm chế và quản trị rủi ro. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không xem công nghệ tự nó là tốt hay xấu, mà tập trung vào việc các thể chế phải thích ứng ra sao để tránh một cuộc chạy đua mà con người khó kiểm soát. Thứ ba, khủng hoảng về thể chế, đạo đức và nhu cầu xây dựng quy tắc quản trị AI. Một mạch lập luận khác của cuốn sách là nếu AI tiếp tục phát triển nhanh, thì vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở năng lực công nghệ mà ở khả năng điều tiết của xã hội. Các tác giả cho rằng công nghệ này cần được đặt trong những khuôn khổ thể chế rõ ràng, vì nếu thiếu nguyên tắc và giám sát, hệ quả có thể lan sang nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và quân sự. Thay vì chỉ hỏi AI làm được gì, cuốn sách buộc người đọc phải hỏi ai chịu trách nhiệm khi hệ thống sai, dữ liệu bị lệch hoặc quyết định máy móc ảnh hưởng đến con người. Cách đặt vấn đề này khiến cuốn sách gần với một bản phân tích chính sách hơn là một cuốn giới thiệu công nghệ. Nó đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn hiểu vì sao những thảo luận về đạo đức AI không nên dừng ở nguyên tắc chung chung mà phải gắn với luật lệ, cơ chế giám sát và thiết kế thể chế có thể vận hành trong thực tế. Thứ tư, AI và sự biến đổi của chính trị, giáo dục, y tế và đời sống xã hội. Cuốn sách không giới hạn AI trong phòng thí nghiệm hay ngành công nghiệp công nghệ, mà xem đây là lực tác động lên nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong chính trị, AI có thể thay đổi cách thông tin được tạo ra, lan truyền và được sử dụng để ảnh hưởng đến dư luận. Trong giáo dục, nó đặt ra câu hỏi về vai trò của việc học khi máy có thể cung cấp câu trả lời nhanh và cá nhân hóa. Trong y tế, AI hứa hẹn hỗ trợ chẩn đoán và xử lý dữ liệu, nhưng đồng thời làm nảy sinh lo ngại về độ tin cậy và trách nhiệm chuyên môn. Cách bao quát này giúp cuốn sách cho thấy AI không chỉ là câu chuyện của kỹ sư, mà là câu chuyện của toàn xã hội. Điều đáng chú ý là các tác giả không sa vào mô tả công nghệ cụ thể, mà quan tâm đến cách công nghệ này làm thay đổi cấu trúc quan hệ giữa người với người, giữa người với thiết chế và giữa công dân với nhà nước. Cuối cùng, vì sao cuốn sách mang giọng điệu cảnh báo hơn là hướng dẫn kỹ thuật so với nhiều cuốn sách về AI tập trung vào công cụ, ứng dụng hay kinh doanh? The Age of AI chọn cách tiếp cận mang tính suy tư chiến lược và cảnh báo chính sách. Điều này làm cuốn sách giàu chiều sâu về tầm nhìn, nhưng cũng khiến nó ít mang tính thực hành trực tiếp đối với độc giả muốn tìm hướng dẫn kỹ thuật hoặc ví dụ triển khai cụ thể. Chính sự khác biệt đó lại là điểm nhận diện của tác phẩm. Nó không cố chứng minh AI sẽ làm được gì trong từng dòng mã, mà muốn người đọc hiểu tại sao AI có thể trở thành lực lượng định hình trật tự tương lai. Giọng điệu của sách vì thế trang trọng, phân tích và nhiều khi mang tính cảnh báo về những hệ quả chưa được kiểm soát. Đây là lựa chọn phù hợp với ba tác giả đến từ ngoại giao, công nghệ và học thuật vì họ quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi lớn về quyền lực, tri thức và trách nhiệm của con người trước một công nghệ đang đổi thay thế giới. Kết luận, The Age of AI and Our Human Future phù hợp nhất với những ai muốn hiểu AI ở cấp độ xã hội, chính trị và triết lý thay vì chỉ ở mức sản phẩm hay kỹ thuật. Nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, học giả, sinh viên ngành công nghệ và độc giả phổ thông quan tâm đến tương lai của trí tuệ nhân tạo đều có thể tìm thấy trong sách một khung suy nghĩ rộng và có tính cảnh báo cao. Giá trị thực tế lớn nhất của cuốn sách là nó buộc người đọc nhìn AI như một vấn đề của quyền lực, thể chế và trách nhiệm, chứ không chỉ là câu chuyện về đổi mới sáng tạo. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc đặt lại những câu hỏi rất cơ bản. Con người sẽ hiểu thế giới bằng cách nào khi máy móc tham gia sâu vào việc tạo ra tri thức, và xã hội phải làm gì để giữ được khả năng kiểm soát? So với nhiều sách AI khác, tác phẩm này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa uy tín chính sách quốc tế, kinh nghiệm lãnh đạo công nghệ và góc nhìn học thuật, tạo nên một bản phân tích vừa rộng vừa nghiêm túc về tương lai con người trong kỷ nguyên AI. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry A. Kissinger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!